Tuấn Niệm và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân Dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ tư ngày 30 tháng 8 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2.
Bão sao la cơ bản không gây thời tiết xấu trên đất liền dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9.
Dịch sốt xuất huyết đang tăng cao tại nhiều tỉnh thành phố.
Ấn Độ cho phép xuất số gạo đang kẹt tại cảng.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay ngày 30 tháng 8 tại phủ Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp đại sứ Kazakhstan Erlan Bayzanov đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ tại Việt Nam. Chúc mừng đại sứ có nhiệm kỳ thành công ở Việt Nam. Chủ tịch nước đánh giá cao nỗ lực của đại sứ nhằm thúc đẩy hợp tác, giao lưu văn hóa, nghệ thuật, giúp nhân dân hai nước tăng cường hiểu biết lẫn nhau. Chủ tịch nước tin tưởng với sự hiểu biết rộng về văn hóa, con người, đất nước Việt Nam, trên cương vị công tác nào, đại sứ Erlan Bayzanov cũng sẽ tiếp tục dành những tình cảm tốt đẹp với đất nước, con người Việt Nam, luôn là người bạn thân thiết, không ngừng đóng góp và vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Kazakhstan.
Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành dự án đầu tư xây dựng cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức. Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá đây là công trình đóng vai trò quan trọng, góp phần giải quyết điểm nghẽn giao thông kết nối giữa hai bờ sông Hồng, nhằm hoàn thiện tuyến đường vành đai 2 và kết nối với các tuyến vành đai khác của thành phố Hà Nội, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, tạo tiền đề cho việc hình thành không gian phát triển mới, chuỗi các đô thị phía Bắc của thủ đô.
Sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương tích cực, sáng ngày 30 tháng 8, Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách đã hoàn thành toàn bộ nội dung theo kế hoạch. 8 dự án luật đã được các đại biểu thảo luận với nhiều ý kiến sâu sắc, trách nhiệm, xác đáng cần nghiên cứu kỹ lưỡng để tiếp thu, hoàn thiện các dự án luật. Phát biểu bế mạc hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chỉ đạo các bộ ngành tập trung thời gian, nhân lực, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội để rà soát, hoàn thiện các dự thảo luật, bảo đảm chất lượng và tiến độ. Thực hiện đúng quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật về việc chịu trách nhiệm đến cùng với các dự án luật.
Nhận định về bão sao la ngày 30 tháng 8, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, bão sao la nhiều khả năng là cơn bão thứ 3 hoạt động trên Biển Đông trong những ngày cuối tháng 8 và đầu tháng 9 năm 2023. Tuy nhiên, khả năng bão sao la ảnh hưởng gây gió mạnh trên cấp 6 và mưa to cho các khu vực ven biển và đất liền nước ta là không cao. Thời tiết dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 trên cả nước về cơ bản là tốt, có nắng đẹp, mưa rông xảy ra cục bộ với thời gian ngắn, kết thúc nhanh. Khu vực Trung Bộ có thể có nắng nóng nhẹ.
Ngày 31 tháng 8, Bộ Y tế thông tin theo kết quả giám sát dịch bệnh truyền nhiễm và báo cáo của các địa phương, tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết đang có xu hướng tăng cao tại một số tỉnh thành phố, đặc biệt là tình hình bệnh sốt xuất huyết tại Hà Nội. Theo báo cáo của các địa phương, tích lũy từ đầu năm đến 25 tháng 8, cả nước ghi nhận 66.386 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó có 14 bệnh nhân tử vong. So với cùng kỳ năm 2022, số mắc giảm 61%, tử vong giảm 79 trường hợp. Số mắc sốt xuất huyết 8 tháng đầu năm 2023 tập trung tại Hà Nội và một số tỉnh khu vực miền Trung, miền Nam như thành phố Hồ Chí Minh, An Giang, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Thuận, Sóc Trăng.
Vừa qua, trên phương tiện truyền thông có phản ánh một số vụ việc xảy ra tại Bệnh viện Ung Bướu, thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Ca về tinh thần thái độ giao tiếp, y đức của một vài nhân viên y tế khiến người dân bức xúc, tạo dư luận không tốt, ảnh hưởng đến hình ảnh uy tín của ngành y tế. Với những vụ việc như phản ánh vừa qua, Cục Quản lý Khám chữa bệnh đề nghị các bệnh viện rà soát chấn chỉnh giám sát việc triển khai thực hiện các quy định về quy tắc ứng xử của công chức viên chức người lao động làm việc tại các cơ sở y tế, đồng thời tăng cường tập huấn các kỹ năng giao tiếp cho nhân viên y tế, xác minh điều tra, xử lý nghiêm các cá nhân vi phạm.
Trong thời gian qua, thì Cơ quan Bảo vệ Thực vật của Việt Nam cũng đã nhận hàng trăm thông báo vi phạm các quy định về kiểm dịch thực vật từ các nước nhập khẩu. Hiện trên cả nước có gần 7.000 mã số vùng trồng, 2.000 mã số cơ sở đóng gói, và tất cả đều được các nước nhập khẩu lớn như Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản chấp nhận. Tuy nhiên, tỷ lệ giám sát mã số sau khi cấp đối với vùng trồng mới chỉ đạt khoảng 40%, cơ sở đóng gói là 17%. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đề xuất với Chính phủ xây dựng hai nghị định liên quan đến quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói rau quả và quy định xử phạt hành chính đối với các vi phạm các quy định về mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói.
Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho biết, đến nay vé máy bay của các hãng hàng không mới bán được hơn 70% trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và dự báo sẽ tiếp tục tăng lên trong các ngày tới. Tính đến thời điểm ngày 29 tháng 8, tỷ lệ lấp đầy trong giai đoạn dịp cao điểm nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, ngày 31 tháng 8 đến mùng 5 tháng 9 trên các đường bay trục cũng như các đường bay du lịch có xu hướng tăng lên so với tuần trước.
Tòa án Nhân dân TP.HCM đã đưa ra quyết định đưa vụ án lợi dụng các quyền tự do, dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân do Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm thực hiện ra xét xử vào ngày 21 tháng 9. Phiên tòa xét xử trong 2 ngày, dự kiến kết thúc vào ngày 22 tháng 9.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC cho biết Liên minh châu Âu EU sẽ không giảm tham vọng trong vấn đề chống biến đổi khí hậu, song cần phải cải thiện mối quan hệ với các ngành quan tâm đến chi phí thực hiện các chính sách giảm lượng khí thải CO2. Phát biểu từ người đứng đầu chính sách xanh của EC được đưa ra trong bối cảnh EU những tháng gần đây đối mặt với sự phản đối của một số quốc gia thành viên và nhóm nghị sĩ châu Âu đối với các chính sách xanh của Liên minh.
Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết đã đạt được thêm 3 thỏa thuận mới với các đơn vị nghiên cứu về công nghệ vaccine ngừa COVID-19 về việc cho phép chia sẻ tri thức liên quan đến vấn đề này trên một nền tảng toàn cầu của WHO. Cụ thể, nền tảng chia sẻ kiến thức COVID-19 trên phạm vi toàn cầu của WHO đã đạt thỏa thuận cấp phép với Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia Tây Ban Nha về nghiên cứu nguyên mẫu vaccine ngừa COVID-19 và một thỏa thuận khác là với Đại học Chile về xét nghiệm mức độ trung hòa kháng thể COVID-19.
Bloomberg đưa tin Pháp đã gia hạn cho phép các công ty sản xuất điện đốt than bổ sung trong những tháng tới nhằm ngăn chặn tình trạng thiếu điện trong mùa đông này. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh sản lượng điện của Tập đoàn Điện lực Pháp cung cấp hơn một nửa lượng điện của nước này được cho là sẽ vẫn ở mức thấp hơn lịch sử trong mùa đông năm nay. Nguyên nhân là do những vấn đề liên quan tới các lò phản ứng hạt nhân của Pháp.
Bộ trưởng Y tế Công cộng Ecuador thông báo vaccine ngừa COVID-19 sẽ được đưa vào chương trình tiêm chủng cơ bản và thường xuyên tại quốc gia Nam Mỹ này. Việc đưa vaccine ngừa COVID-19 vào chương trình tiêm chủng thường xuyên nhằm mục đích phòng tránh những đợt bùng phát dịch bệnh mới. Vaccine này sẽ được tiêm cho trẻ 3 tuổi. Tại Ecuador hiện có 19 loại vaccine nằm trong chương trình tiêm chủng cơ bản, bao gồm 17 loại dành cho trẻ em và 2 loại dành cho người lớn. Trong số đó, nổi bật là những loại vaccine ngừa rotavirus, phế cầu khuẩn, bạch cầu, sởi và rubella.
Theo một sắc lệnh ban bố vào tối ngày 29 tháng 8, nhà chức trách Ấn Độ đã cho phép các thương gia vận chuyển gạo trắng không thuộc loại basmati trong các container đang mắc kẹt tại cảng do lệnh cấm xuất khẩu loại gạo này. Trước đó, ngày 20 tháng 7, Ấn Độ đã ban bố lệnh cấm xuất khẩu loại gạo trắng không phải basmati vốn được sử dụng rộng rãi trên thế giới nhằm kiểm soát giá cả trong nước. Động thái này được đưa ra sau một lệnh cấm xuất khẩu gạo tấm vào hồi năm ngoái. Lệnh cấm đã làm 150.000 tấn gạo trắng không phải basmati bị kẹt lại tại nhiều cảng khác nhau, khiến các thương gia đối mặt với thiệt hại.
Tỷ phú Elon Musk đã dỡ bỏ lệnh cấm quảng cáo chính trị trên mạng xã hội X. Nền tảng X khẳng định việc cho phép đăng tải lại quảng cáo chính trị trên nền tảng này bắt đầu tại Mỹ là nhằm xây dựng cam kết của X đối với tự do ngôn luận. Nền tảng X vẫn theo đuổi chính sách cấm việc tuyên truyền những thông tin sai sự thật hoặc lệch lạc, trong đó có những thông tin giả nhằm hạ bệ uy tín trong bầu cử. Trang mạng xã hội này khẳng định đang mở rộng đội ngũ nhân viên phụ trách các vấn đề an toàn thông tin và về các vấn đề bầu cử để tập trung chống lại những thông tin xuyên tạc trên nền tảng này và sẽ có một trung tâm trực tuyến phụ trách việc xem xét kỹ lưỡng các quảng cáo về chính trị.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, từ trước đến nay, ngữ văn, toán, lý hóa mới là những ngành hot tại các trường đại học sư phạm. Thì 2 năm trở lại đây, nhất là năm nay, thì ngành sư phạm lịch sử lại lên ngôi với điểm chuẩn cao nhất. Thậm chí là thí sinh đạt hơn 9,5 điểm một môn mới trúng tuyển, gây ngạc nhiên cho nhiều người.
Mời quý thính giả đến với ghi nhận sau đây của Radio Nhân dân.
Do mức điểm chuẩn của ngành lịch sử trường đại học sư phạm 2 năm trước cao nên dù được 28,75 điểm nhưng em Tạ Thị Vân Nhi vẫn hồi hộp và lo lắng. Và thực tế năm nay, ngành này tiếp tục lập kỷ lục với mức điểm chuẩn 28,58, cao nhất cả nước. Và may mắn, Nhi đã đỗ với cách biệt 0,17 điểm.
Lịch sử là một trong 4 môn bắt buộc của Bộ Giáo dục là phải thi chính thức. Nên em nghĩ là bộ môn này, khối ngành này sẽ đang rất là thiếu giáo viên, nên em đã chọn vào khối ngành này.
Theo Phó Giáo sư Nguyễn Văn Thụ, trưởng phòng đào tạo Trường Đại học Sư phạm 2, không phải toán ngữ văn như những năm trước, mà hai năm nay điểm chuẩn ngành lịch sử của trường đại học này tăng vọt. Thậm chí năm nay cao nhất trong các cơ sở giáo dục đào tạo sư phạm cả nước. Mưa điểm 10 môn giáo dục công dân là lý giải của trường cho hiện tượng lên ngôi của ngành lịch sử.
84 nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển ngành sư phạm lịch sử. Thì trong đó có đến 71 bạn là đủ điều kiện trúng tuyển ngành sư phạm lịch sử theo cái tổ hợp môn mà có môn giáo dục công dân.
Bên cạnh điểm giáo dục công dân cao thì chỉ tiêu từ phương thức xét tuyển sớm tăng nên chỉ tiêu lấy từ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông giảm. Song song với đó, lịch sử là một trong những môn học bắt buộc theo chương trình mới, cũng là những nguyên nhân khiến điểm chuẩn ngành này lên ngôi. Phó giáo sư Nguyễn Mạnh Hương, trưởng bộ môn lý luận và phương pháp khoa lịch sử Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho biết, thực tế, sư phạm lịch sử đứng top 5 trong bảng xếp hạng 25 ngành lấy điểm chuẩn cao nhất mùa tuyển sinh đại học năm 2023.
Thậm chí là chưa ra trường, nhưng nhà sẵn sàng nhà trường mời gọi về để nói chuyện, làm việc, ký một cái hợp đồng tạm thời là sau khi ra trường thì quay trở về bố trí việc làm ngay. Thì những cái tín hiệu đó cho thấy rằng các em đang có một niềm tin yên tâm.
Chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm, nhất là lịch sử, đã không còn đúng với thời điểm hiện nay. Theo giáo sư Đỗ Thanh Bình, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, điều này đang mang đến tín hiệu mừng cho ngành học, vốn bị học sinh không mặn mà.
Khi mà chúng tôi đã tuyển được những sinh viên chất lượng cao như vậy, thì khoa và các thầy cô trong nhà trường thì sẽ phải có những cái cách thức đào tạo và các cái chương trình làm thế nào để các bạn ấy có thể là phát triển được tài năng của mình và sau khi ra trường thì đáp ứng được kỳ vọng của xã hội với môn học này.
Dự kiến lịch sử sẽ là một trong 4 môn thi bắt buộc theo đề án thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025. Thí sinh không còn chạy theo những ngành hot mà chuyển dần sang ngành nhu cầu xã hội đang và sẽ cần nhiều trong tương lai là tín hiệu tích cực. Bởi sẽ giúp giảm tình trạng cử nhân thất nghiệp và gây lãng phí nguồn lực cho cả thí sinh và xã hội.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.